นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมวัฏฐยะนะโมธัมมยะนะโมสังขยะđệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Phật. đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Pháp. đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Tăng. đệ tử xin cung kính lễ Đức Thế Tôn ngài là bậc A La Hán chánh đẳng giác. Do năng lực tái dương Đức Tam Bảo cách phóng tắc sinh gia hộ cho chư Tôn Đức Tăng, Quý Sư Cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được an vui tịnh lạc và được tấn hóa trong Phật Pháp để nhanh chóng chứng đắc được đạo quả Niết Bàn đồng nhau cả thể. Xin thưa quý vị, đề tài hôm nay chúng tôi xin trích giảng một chi pháp ở trong Kinh Pháp Cú. Trong Kinh Pháp Cú thì Đức Phật Ngài dạy rằng đun lắp phô bút thuốc bát đa, tức là khó có sự xuất hiện gì Phật chánh giác. Điều thứ hai là đun lắp phô mánh sát bát tí lắp phô, sự được sanh làm người là một điều khó. Điều thứ ba là đun lắp pha bát bát cha lắp phô, được xuất gia là một điều khó. Và điều thứ tư là được nghe giáo pháp của Đức Phật là một điều khó, tức là đôn lắp phân sách thâm má sa năng. Thì bốn cái điều phân khó này, ở đây chúng ta trích giảng là một điều khó là khó được làm người. Câu kệ Bali á là đun lắp phô manusa bati lắp phô. Đun lắp phô là rất khó khăn, lắp phô là được lấy, và manusa là làm người. Tại sao Đức Thế Tôn ngài không nêu ra rằng rất khó được sinh làm chư thiên hay khó làm phạm thiên? Điểm thứ nhất, cho chúng ta thấy rằng cảnh giới chư thiên và cảnh giới phạm thiên nó nhiều cái sự an lạc, cho nên cái điều mà được sinh làm chư thiên hay là được tái sinh làm phạm thiên thì rất khó, điều này ai cũng dễ hiểu. Nhưng mà sanh làm người thì thấy rất là nhiều, nhưng mà tại sao lại là khó? Xin thưa, khi mà Đức Phật ngài dạy được khó sinh làm người đó, tức là ngài lấy cái đơn vị cơ bản đầu tiên. Những vị phạm thiên cũng phải xuất phát từ con người, chính là manh sát con người. Còn những vị chư thiên thì phần lớn cũng xuất phát từ con người, mặc dù có những cái duyên lành có thể từ kiếp xuất sanh mà chuyển trở thành một cái con người. Dĩ nhiên từ kiếp xuất sanh mà chuyển thành một con người đó, nó phải có điều kiện chứ không phải là không có điều kiện. Từ kiếp xuất sanh mà chuyển thành con người đó, thì điều kiện thứ nhất là hạng chúng sanh đó cái quả ác năm muội lượt, cái quả bất thiện năm muội lượt, tức là chỉ còn cái kiếp đó đó là cái kiếp là xuất sanh cuối cùng. Nhưng mà cái số lượng mà từ xuất sanh mà chuyển thành chư thiên hay là xuất sanh mà chuyển thành người có một lần làm một con người như vậy á, nhưng mà cái kiếp súc sanh á thì có thể là 5-7 kiếp làm súc sanh, hoặc là cả chục kiếp làm súc sanh, hoặc có nhiều khi á có hàng trăm kiếp làm súc sanh, rồi sau đó cái quả mới muội lượt à, để rồi có thể là chuyển kiếp từ súc sanh rồi hoặc là lên tới chư thiên. Nếu trường hợp mà súc sanh mà trở thành chư thiên á, chúng ta cũng có thể tìm thấy. Một lần nọ thì ở bờ hồ Gakkara, Đức Thế Tôn ngài thấy được cái duyên lành của một con ếch ở dưới đáy hồ, cho nên thay vì cái pháp ở trong giảng đường có mái che, tức là có cái vòm che đó, nhưng Đức Thế Tôn ngài không thuyết trong cái giảng đường đó, ngài đi tới cái bờ hồ và ngài ngồi ở nơi thảm cỏ xanh và ngài thuyết pháp. Nhờ âm thanh di diệu của Đức Thế Tôn, một con ếch nó nghe và nó nhảy lên, mặc dù cái tâm trí của nó không có hiểu được một cách trọn vẹn, nhưng mình chỉ hiểu đây là lời dạy của cái vị cao nhân hay là vị giác ngộ, tùy theo cách dịch của mọi người. Khi mà nó nhảy lên như vậy á, để nó nghe cho rõ cái tiếng nói của Đức Phật, thì bây giờ nó bị ông Bà La Môn, ông Bà La Môn này là cái người chăn bò già nhưng cao chống cái gậy ở trên lưng á, nó đau quá nó định la lên, nhưng mà nó nghĩ rằng nếu như mình la lên vậy làm kinh động hội chúng, mà hội chúng đang lắng tai nghe pháp, cái điều này nó không đem tới lợi ích cho mình, cũng không đem tới lợi ích cho người. Do đó nó không, nó cố nén đeo đào. Và khi viết thời pháp rồi đó, thì ông Bà La Môn dở chiếc gậy ra, bất ngờ một cái áp lực bị trôi tuột, nó bị hụt hẫng và nó mệnh chung tái sinh làm chư thiên. Khi mà chúng ta dẫn chứng một điều này vậy đó à, để cho thấy rằng khi mà một chúng sanh có thể là súc sanh, nó tự chuyển kiếp từ một con vật à sang cõi cảnh giới chư thiên, nhưng với điều kiện là chúng sanh đó cái quả ác nó muội lượt, cho nên mới hiểu được là đây là lời dạy của cái vị cao nhân. Mà thông thường chúng ta thấy rằng á, cái những con vật mà ở kiếp chót á, khi mà anh làm kiếp thú vật á, nó dường như là nó có một cái sự hiểu biết giống như một con người, nó rất là khôn ngoan. Còn trái lại những con vật mà nó chưa phải là chuyển kiếp từ một nể mà chuyển sang một con người á, thì nó rất là ngu muội. Cho nên khi mà chúng ta quan sát có những con vật mà nó có một cái linh tính giống như một con người, thì chúng ta hiểu ngay là cái quả ác nghiệp của nó sắp chấm dứt, và sau kiếp thú này nó sẽ không còn là kiếp thú nữa, nó có thể chuyển sanh làm con người hoặc là chư thiên nếu nó có những cái thiện pháp. Nhưng mà Đức Phật ngày dạy trên từ là Manusa là có nghĩa là rất khó sanh làm người. Thứ nhất là cái đơn vị cơ bản để mà chuyển từ kiếp người mà sang chư thiên hoặc là phạm thiên thì con người là một cái đơn vị ban đầu, nhưng mà chúng ta phải hiểu thêm một điều nữa, tức là được khi sinh làm người đó tất nhiên phải là một pháp thiện, tất nhiên là một pháp thiện. Nhưng pháp thiện này như thế nào? Không phải là những pháp thiện bình thường, bởi vì những pháp thiện bình thường nó chỉ cho cái quả tốt đẹp thôi. Mà cái quả tốt đẹp này nó phải trả cho những cái loài thú, hoặc là nó trả cho những cái loài ngạ quỷ. À, tương truyền rằng có một cận sự nam, thật sự chưa phải là cận sự nam, ông này chỉ là một người cư sĩ có tên Uttara. là con cũng quen trông coi cái thành Pichini của vua Udena. Nhưng mà khi vị đại quan lão thần này mệnh chung, cho nên vua Udena đã ban cho cái địa vị của người cha đến người con. Người cha đến người con này thì thanh niên Uttara đảm nhận chức vụ của cha mình. Và sau khi quan sát cái dòng thành thì ông thấy rằng dòng thành Kosambi này cần phải tu bổ lại. Và ông đã đi vào rừng. Nhưng mà khi đi vào rừng như vậy đó, may mắn thay cận sự này, cái người gia chủ Uttara này gặp được ngài Maha Kachana, tức là đại ca chuyên viên. Và sau cái thời giảng pháp của ngài Maha Kachana thì cận sự nam này hân hoan xin quy nương nhờ Tam Bảo. Rồi ông cung thỉnh ngài Kachana cùng những vị sa môn đang trú ngụ chung với ngài Kachana về tư gia của mình để cúng dường trai thực. Trong buổi cúng dường trai thực, ông Uttara này dâng những cái món vật thực rất là tốt đẹp. Nhân đó thì ngài Maha Kachana thuyết lên thời pháp nó tương ứng với cái duyên lành của thanh niên Uttara, giúp cho thanh niên Uttara chứng quả dự lưu. Mà từ khi mà ông đã chứng quả dự lưu rồi thì vị thánh Uttara này là cất những cái tự viện và làm những cái thiện sự của người cận thiện nam đúng nghĩa ở trong giáo pháp này. Thì khi mà ông cất một tự viện đó thì bà mẹ của ông á, bởi vì cái tánh bỏ sẻn cho nên nó không có thích thú, mới nói là những ông sa môn này dụ dỗ con trai ta làm hao phí tiền bạc cất những cái tự viện lớn như vậy, cho nên không hoan hỷ. Nhưng mà khi mà tự viện cất rồi đó, tới phần mà lập mái, chàng thanh niên Uttara đi tìm những cái lông công thật xinh đẹp để làm lập trên cái mái của cái tự viện. Bởi vì những cái lông công nó xinh đẹp cho nên bà hân hoan không là được ạ, làm cái mái tự viện bằng lông công xinh đẹp này là rất tốt. Thì sau khi mệnh chung đó, thì bà mẹ của cận sự nam Uttara đó, do cái tánh bỏ sẻn, không phải là tài vật của mình nhưng mà là bỏ sẻn, cho nên tái sinh làm loài ngạ quỷ. Nhưng mà do hoan hỷ cái phước là tạo cái mái tự viện bằng những cái lông công xinh đẹp, cho nên con ngạ quỷ này nó có mái tóc rất là dài và rất mượt mà. Và con ngạ quỷ này nó dùng cái mái tóc mình quấn ngay là lên thân mình che kín thân mình. Nói vậy thì chúng ta thấy rằng cái phước á mà được sanh làm người nó rất là khó, rất là khó. Và những cái phước khác thì nó có thể trả ở những cái thân xác khác, hoặc là thân xác của ngạ quỷ, hoặc là thân xác của súc sinh. Chúng ta thấy rằng có những cái con vật mà cái đời sống của nó có thể là sung sướng hơn một con người. Những người có thể là không có chỗ ăn, không có chỗ ngủ, có thể ăn không no, hoặc ăn những cái món như thừa, hoặc mà có chỗ ngủ nó nóng hoặc là nó lạnh rét. Rồi trái lại có những con vật nó có chỗ ngủ rất ấm cúng và nó ăn rất những cái món thực mà cái người nghèo hay là người bình thường không hề nghĩ tới, không hề mơ ước tới, như những con chó hoặc là những con mèo của những đại gia chẳng hạn. Thậm chí con người nhiều khi bệnh ấy, cũng không có được đi bác sĩ hay là có tiền để mà đi những tìm những vị lương y. Trái lại những con vật đó khi bệnh ấy, người ta ẩm bồng nó đi tới những nhà thú y chữa trị cho nó cách tận tình. đó là những cái quả thiện mà nó trổ cho ai? Nó trổ cho con vật, chứ không phải là nó trổ cho một con người. Thì dĩ nhiên là khi mà được sanh làm người đó thì nó phải có thiện nghiệp, nhưng mà thiện nghiệp đó như thế nào? Cái thiện nghiệp này nó phải chiến thắng cho được những cái ô nhiễm của nội tâm, chứ không phải là những thiện nghiệp mà bình thường. Tức là cái thiện nghiệp này nó không bị lấn cấn bởi tham sân hay là tà kiến, nó hoàn toàn một cách trong sạch. Chúng ta điển hình như chúng ta thấy rằng á, cái mà người làm phước đó còn mơ ước những cái kiếp sau mình được như thế này, được quyền quy, được xinh đẹp, được giàu sang, được đầy đủ những cái vật dụng, thì nó đã bị lấn cấn cái tham trong đó, nó chưa chiến thắng được cái tham trong đó. Thì những kiếp sau cũng sẽ được, bởi vì phước á thì nó làm thành mọi ước nguyện. Cho nên á, bởi vì ước nguyện là kiếp sau mình được cái quyền quy chẳng hạn, thì chúng ta thấy là có những con vật nó cũng có quyền quy như là những con voi dùng cho đức vua hay con ngựa dùng cho đức vua, và nó ăn những cái món mà rất là tốt đẹp. Không ai dám đụng chạm tới những con vật mà biểu tượng đức vua như là con voi hay con ngựa. Và thậm chí những con vật đó nó có một cái năng lực đặc biệt nữa. Nhưng trong cái tiền kiếp đó, một con tượng vương mà là con của một tượng cha đó tiền thân ngài Xá Lợi Phất. Đây là một cái loài do chúa mà ngài Xá Lợi Phất nhờ những người thợ rừng khoét cái chân bị thương của mình bởi do dẫm đạp một cái cọc ra cây cọc gỗ, nó bị ung mủ không rút ra được, và những người thợ rừng đã rút cái miếng dâm của cọc gỗ đó ra giúp cho chân voi ta là lành lặn. Sau thời gian con voi già này ta thấy là mình sắp sửa mệnh chung, nhưng mà nhớ cái ơn đó cho nên nó mới dẫn đứa con của nó là con voi con tới để biếu cái nhóm thợ rừng này. Về sau chính con voi này trở thành là tượng vương của đức vua, và nó rất là dũng mãnh. Trong một cái trận chiến thì chính con voi này nó lao như là một cơn lốc xông vào những trại của những du nghịch, và chỉ trong một thời gian ngắn đã bắt tất cả những du nghịch đem đến cho vị Tân Dương, tức là Bồ Tát chúng ta mới vừa sơ sanh. Chúng ta thấy rằng những con vật mà nó cũng có những cái quyền lực như vậy. Đó là do cái phước mà chúng ta rút trước ước nguyện, nhưng mà bị nó vẫn là tái sinh làm con voi, tức là súc sanh. Cho nên khi mà chúng ta làm việc phước á, mà còn lấn cấn những cái tham đó thì phước này khó mà được sanh làm người, mặc dù nó vẫn trổ. Hoặc là khi mà chúng ta làm việc phước mà nó lấn cấn cái tham trong đó, mình lấn cấn cái sân trong đó, tức là khi làm nhiều phước mà mình không hài lòng với cái đối tượng mình cúng dường, không hài lòng thì thôi đừng cúng. Do bố thí, do bị bắt buộc, họ lỡ hứa rồi thì phải thực hiện, nhưng mà thực hiện là tâm nó không hân hoan, mà tâm nó hơi khó chịu. Vì cái trường hợp mà khi mà chúng ta lỡ hứa một cái điều gì đó đó thì chúng ta phải khéo tắc ý làm sao cho tâm chúng ta nó hân hoan. Bởi vì mình làm việc phước này làm phước cho ai? Không cho ai cả, mà cho chính bản thân mình. Cái người mà thọ dụng đó, thì họ có thể là họ thọ dụng như cái kẻ mà bọn cướp. Cái người thọ dụng cũng thể là họ thọ dụng giống như kẻ mang nợ. Thành thế nào là cái thọ dụng như bọn cướp? Là tức là những vị mà sa môn chẳng hạn vậy, mà không có giới hạnh, không có giới hạnh, rồi lợi dụng với cái bộ y ca sa chẳng hạn, để rồi được cái Phật tử cúng dường tới. Thì người này là những người được gọi là sa môn gia hiệu, và dùng như vậy đó thì giống như là cái dùng như là bọn cướp vậy. Thì người này sẽ trả nợ rất là nhiều. Còn dùng như hạng người mang nợ là như thế nào? Mặc dù cái gì sa môn nó có giới nhưng mà chỉ nghĩ là mình tu tập giữ giới là đủ rồi, không liên quan trong việc giữ giới, cứ là giữ giới theo cách kia, không vi phạm mà không có giúp ích gì cho đại chúng, cũng hiền, cũng giữ giới, nhưng mà chỉ bấy nhiêu thôi. Mà lại nữa, khi mà thọ dụng không có quán tưởng, không quán tưởng những cái món mà mình thọ dụng giống như là vật thực dùng để làm gì, y phục dùng để làm gì, rồi thuốc trị bệnh để là dùng làm gì, hay là những cái sàn tọa lưu cốc để làm gì, nó không phải của mình. Những y phục cũng không phải của mình, ngay cả vật thực cũng không phải của mình, mà tất cả những điều đó do người khác đem cho, nhưng không biết quá tử. Thì trường hợp này, thọ dụng này được gọi là thọ dụng giống như người mang nợ. Thì người mang nợ phải trả thôi. Bọn cướp thì còn nặng nề hơn, phải trả nhiều hơn nữa. Thì nếu chúng ta nghĩ được như vậy thì sẽ cố gắng cho làm cho tâm mình an hoàng lên. Mà trả là không, thì khi mà chúng ta làm việc phước nó lấn cấn cái tà kiến, tức là cũng cho, cũng đem cho, nhưng mà đem cho những vị thần thánh. Mà xin thưa, những vị thần thánh ấy, không có dùng những cái món vật thực như chúng ta, bởi vì vật thực của chúng ta đó, nói những cái vị mà chư thiên á, thì các ngài gớm ghiếc giống như chúng ta nhìn một cái tô vật thực mà trong đó có nhiều con ruồi lằn nằm chết đó. Hoặc là giống như là chúng ta dùng cái loại vật thực, một chén vật thực mà chúng ta nhìn ra cái tô vật thực đó, có nhiều xác những con dòi nằm. Thì chư thiên mà nhìn thấy những cái vật thực của chúng ta đó, thì cũng tựa giống như chúng ta nhìn cái loại vật thực, tô vật thực mà có nhiều cái con ruồi lằn nó nằm chết thật, hoặc là những con dòi nằm chết rồi, gớm ghiếc luôn như vậy. Nhưng mình cũng vừa là mình chỉ nghĩ rằng thánh thần nhận lấy, tức là cái hiểu theo cái kiểu này là sai lạc, nó không có đúng, cho nên bị dính dấp tới cái tà kiến. Cho nên loại phước mà được sanh làm người đó là một loại phước rất là trong sạch, nó không có dướng dấp tới cái tham, nó dướng dấp tới cái sân, nó dướng dấp tới cái tà kiến. Việc làm phước không phải là dễ, nhìn thì thấy rất là dễ, hình thức rất là dễ, nhưng mà thực tế ra đó, muốn tạo một cái phước một cách viên mãn nó không phải là vậy, mà nó luôn luôn có những cái nhiều khê trong đó. Bởi vì chúng ta cứ bị những cái tư tưởng nó sai lạc, nó điều khiển, nó làm cho tâm tư chúng ta bị ô nhiễm. Cho nên Đức Phật ngày nay là khó sanh làm người, có nghĩa là khi mà tạo một cái phước mà thật sự để mà sinh làm người đó, họ rất khó. Cho dù là bố thí, cho dù là trì giới, cho dù là nghe pháp, cho dù là thuyết pháp, cho dù là cung kính hay phục vụ, để tất cả những cái phước đó, nó có mục đích là nó chống lại những cái ô nhiễm. Chứ không phải là chạy theo ô nhiễm. Như chúng ta điển hình như vậy thế, cái con ếch nó là súc sanh, nhưng mà nó bị đè nặng ở trên cái lưng nó bởi một cái cây gậy của cái người Bà La Môn vậy. Nó muốn kêu lên thì nó mới nghĩ rằng nếu mà ta kêu lên làm kinh động cái hội chúng đang lắng nghe pháp, mình cố gắng nén cái cơn đau phải chịu. Bởi vì con vật này nó có trí, nó hiểu biết rằng cái lời giảng của vị chánh đẳng giác hay là vị cao nhân đó đem tới lực cho ở chúng. Nhưng mà chúng ta thấy rằng nếu chúng ta không có tôn trọng pháp vậy đó thì quả thật chúng ta thua còn ếch. Nó không phải là một cái việc phước, nó không phải là dễ. Cho nên Phật ngày dạy rằng nó khó xin làm người đó. Muốn làm người phải có những cái thiện pháp để làm người, mà thiện pháp để làm người đó, thiện pháp nó nhằm là chống lại những cái ô nhiễm ở trong tập, chứ không phải chạy theo những ô nhiễm trong tập. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai cho chúng ta thấy rằng con người mặc dù cái tuổi thọ nó không bằng chư thiên, không bằng phẩm thiên, con người nó có cái đau khổ, nhưng mà trong cái đau khổ đó nó có một cái hạnh phúc của nó. Nếu con người nào mà biết chống lại cái đau khổ thì con người đó sẽ tìm được một cái hạnh phúc. Con người nào mà biết chống lại những cái trói buộc thì con người đó sẽ bị giải thoát. Con người nào mà không biết chống lại những cái ô nhiễm thì con người đó trở nên trong sạch. Mà con người đó khó tìm trên đời. Bởi vì con người chúng ta đó phần lớn là chúng ta sợ đau khổ, nhưng mà lại không biết tìm một cách chống lại cái đau khổ đó. Rất thích hưởng thụ nhưng mà không tìm cách để có một hưởng thụ chính đáng. Trái lại tìm những cái mưu mẹo nào đó để mà hưởng thụ, trái lại tìm lại những cái mưu ma trước quỷ nào đó để mà có được cái lợi đắc lợi nhuận. Mà không có tìm cái lợi đắc lợi nhuận đúng theo pháp, tìm được con người mà biết chống lại đau khổ, biết gỡ ra những cái trói buộc, người đó khó. Cái người đó mới thật sự là một con người. Mà con người này thì Đức Phật ngài dạy rằng rất khó tìm. Anh nói khác là được khó được sinh làm con người như vậy. Điểm nữa cho chúng ta thấy là những vị hiền trí, mặc dù cái con người này nó có đau khổ, thì trong cái đau khổ nó cũng có những cái hạnh phúc. Tức là giữa hạnh phúc và cái đau khổ nó lẫn lộn với nhau. Và cái này là xác suất, nhận thức là đây là đau khổ, Đây là hạnh phúc thật sự và đây là cái hạnh phúc giả tạm. Và người ta biết buông bỏ cái hạnh phúc giả tạm để đi tìm cái hạnh phúc thật sự. Mà tìm được những những con người này nó khó lắm, khó lắm. Và chúng ta thấy rằng không bao giờ những vị chánh đẳng giác xuất hiện cõi chư thiên hay là xuất hiện cõi phạm thiên mà lại là xuất phát ở con người. Không bao giờ có những vị độc giác mà xuất hiện ở cõi chư thiên hay là ở cõi phạm thiên mà lại xuất hiện ở con người. Và sinh được những con người này, được làm những con người này khó vô cùng. Tức là một cái quá trình mà tạo những cái thiện nghiệp mà để chống lại ô nhiễm, không phải là một kiếp, không phải là hai kiếp, không phải là năm kiếp, mà thậm chí có thể hàng trăm, hàng ngàn kiếp. Và chúng ta thấy là những vị thượng thủ sinh văn cũng không bao giờ xuất hiện ở cõi chư thiên hay là ở cõi phạm thiên mà lại xuất hiện ở con người. Điều này nói lên cái gì? Điều này nói lên một cái tính dũng mãnh của một cái gọi là manusa, tức là con người. Chữ manusa được gọi là con người đó đó, nó xuất phát từ manu. Manu là cái vị vua đầu tiên của nhân loại theo kinh điển. Là khi mà nhân loại có rất nhiều á, bây giờ những cái tệ nạn nó phát sinh lên, nào là trộm cắp, nào nói dối vân vân, thì bây giờ những người nhân loại do thời sơ kiếp đó mới cử ra một cái người thông minh nhất và dũng mãnh nhất. Và cái người này rất là công minh, và cái người này á, theo ý của đại chúng hãy khiển trách vào thời đáng khiển trách, đối tượng đáng khiển trách, hãy phạt những cái đối tượng đáng bị phạt, và hãy ban thưởng cho những đối tượng đáng ban thưởng. Điều này nằm trong kinh Khởi Thế Nhân Bổn của Trường Bộ. Mà vị vua đầu tiên này tên là Manu. Từ đó chữ Manusa có nghĩa là hậu duệ của Manu. Trên Đức Phật Ngài dạy là Dunla Manusa Batilapho. Rất khó được là hậu duệ của Manu. Hay nói cái khác là rất khó là con người. Một con người mà có cái sự công minh, có một quyết định đúng đắn, có một cái trí để hiểu biết đâu là đúng, đâu là sai, đâu là đáng khiển trách, đâu là đáng ban thưởng. Được sanh làm con người này khó vô cùng, khó vô cùng. Mà được làm con người này đó, nó không phải là một kiếp, hai kiếp, mà có thể là tích lũy hàng chục kiếp, hàng trăm kiếp, hoặc có khi hàng ngàn kiếp mới được một con người có tính dũng mãnh như vậy. Dũng mãnh là biết đau khổ, chống lại đau khổ, biết trói buộc, chống lại trói buộc. Mà chính trong bài kinh ví dụ con chim cấy thì Đức Phật Ngài đưa ra hai hình ảnh. Một hình ảnh là con chim cấy. Con chim cấy nó chỉ bị buộc một cái sợi chỉ ở trong chân, và khi người chủ đó tung nó lên, nó bay, nó lượn. Nếu người chủ muốn bắt nó về chỉ cần thâu hồi cái sợi chỉ, và con chim cấy rơi vào tay của người chủ. Vì sao vậy? Vì sao một sợi tơ mỏng manh vậy mà con chim cấy không thể thoát ra được? Bởi nó yếu sức. Rồi Đức Phật đưa ra một hình ảnh thứ hai. một con voi nó bị xiềng xích gông cùm ra một chân đó, người đó, nhưng nó nỗ lực, nó cố gắng, thì một lúc nào đó nó sẽ bứt đi cái xiềng xích đó và nó phá vỡ gông cùm đó và nó trở về cái nơi rừng xanh của nó. Bởi vì sao vậy? Vì con voi có sức mạnh. Ở đây cái hình ảnh của con chim cấy và con voi mà Đức Phật Ngài nói có sức mạnh và không sức mạnh đó, muốn nói là sức mạnh của nội tâm. Mặc dù Ngài dùng cái hình ảnh của một con chim cấy bị trói buộc bởi một sợi tơ mỏng manh nhưng mà không phá ra được, mà con voi nó bị xiềng xích vậy nó phá ra được, bởi vì nó có sức mạnh. Cũng vậy, có những cái trói buộc nhỏ mà một con người không thể phá vỡ được, bởi sao? Người đó ý chí yếu. Trái lại có những cái trói buộc rất lớn mà một con người cũng có thể phá vỡ đi được. Tìm được một con người mà có thể phá vỡ đi những cái trói buộc lớn hay là gông cùm lớn này khó tìm. Ở điển hình thì chúng ta thấy như bậc xuất gia chẳng hạn, đã trở thành xuất gia tức là sống một cái cuộc sống không nhà, đã chấp nhận là cuộc sống không nhà, lìa bỏ gia đình, lìa bỏ những cái thân bằng quý thuộc, thì cái trói buộc này thông thường nó cũng đã lớn rồi. Nếu mà bậc xuất gia đó có khả năng bỏ được, thấy cũng là điều đáng khen. Nhưng mà có một gông cùm khác lớn hơn, mà gông cùm này nó rất là vi tế mà người đó có thể không bỏ được. Gông cùm đó là gì? Đó chính là hội chúng. Và sau một thời gian tu tập có nhiều cái hội chúng và mãi mê chăm sóc hội chúng mà quên đi cái phận sự của mình. Cái phận sự của mình là phải thoát ra những cái trói buộc. Những cái hội chúng này hoặc là những người cư sĩ hộ độ mến mộ mình, hoặc là những cái người mà có cái tâm mà hoan hỷ với mình, nó tự nhiên mà bị dính mắt đó. Mình nghĩ là mình không bị dính mắt mà thật sự đang bị dính mắt, không thể bỏ đi được. Rồi bào chữa mình nào là ân tình nghĩa lị, đồng ý. Rồi sống trên đời này nó không có ân tình, nó không có cái pháp tri ân thì không phải là một con người. Phải có pháp tri ân, phải có tình có nghĩa. Nhưng mà có tình có nghĩa như thế nào để đừng có bị hệ lụy? Có tình có nghĩa như thế nào mà không bị trói buộc? Có chống lại được như vậy thì mới thoát ra được cái trói buộc. Nếu không thì lìa bỏ nhà, sống là sống không nhà. Có thể là xa cha xa mẹ thời gian rất là dài, có thể xa anh em quyến thuộc thân bằng thời gian rất là dài, vậy mà không thể xa lìa cái người hộ độ của mình, hoặc là cái người mà cúng dường mà không thể xa lìa. Và cái nguyên lý như vậy, thì là bị cái trói buộc lớn. Mà trói buộc này rất là tế nhị. Cho nên Đức Phật Ngài dạy giống như ngày cắt sâu lá vậy. Khi đến nhà gia chủ á, cũng giống như là gió nó thổi qua một căn nhà. Cái gió có thể đi khắp hết căn nhà nhưng mà không có nơi nào có thể trói buộc được gió. Mà giống như ánh trăng đi vào căn nhà, nó có thể soi sáng khắp nơi hết. Tức là ánh trăng có thể đi tới các nơi trong căn nhà, nhưng mà không có cái nơi nào có thể giam cầm được cái ánh trăng, phá vỡ được nữa. Mà tìm được một con người như vậy á, khó, đùn lắm, rất khó. Có người mà biết vượt ra những cái thứ buộc đó mà không có vi phạm vào cái tình, cái nghĩa, tìm người đó khó, rất khó. Mà phần lớn thì chúng sanh sao? Phần lớn chúng sanh là những kẻ không biết ơn. Chính tôi mà ngày dạy rằng cái hạng người mà khó tìm trên đời đó chính là cái hạng người mà biết ơn. Hạng người thứ hai là cái hạng người mà biết ra ơn. Ở trong đường chúng sanh trên đời này, nếu là con người trên đời này tìm một cái người mà ra ơn á, mà không có vụ lợi, nói cách khác đó, là khi ân bất cầu báo á, thì khó tìm, khó tìm. Mà hạng người khó tìm thứ hai là người tri ơn. Đó là phần lớn thì bảo thủ, tức là phần lớn á chỉ biết cái lợi cá nhân mà không biết cái lợi của tha nhân. Phần lớn thứ hai là qua sông quên đò, qua sông quên đò. Cái hạng khác nữa thì qua sông có thể là cắt bỏ cái cầu. Cho nên được khó sanh làm người này á, cái hạng người này nó khó, khó được khó. Rồi quý vị sẽ có một số lý luận này, nó nói như sư vậy, khó sanh làm người sao già nhân loại đông như vậy. Hãy xin thưa, nhân loại bây giờ đông như vậy. Mà chúng ta thấy rằng cái giáo pháp thời Đức Phật á, nhân loại thời Đức Phật không đông, không đông. Cái đây 2500 năm á, thì số lượng nhân loại không đông, nhưng mà số lượng nhân loại bây giờ nó đông. Tại sao? Chúng ta cũng phải có một cái thấy được một cái duyên đó. Bởi vì Đức Phật ngài thuyết giảng pháp 45 năm, mà những lời pháp của ngài đó nó đem tới cho nhân loại, cho chư thiên rất là nhiều, mà chúng ta nói ra lợi ích cho chúng sanh rất là nhiều. Những lần mà Đức Thế Tôn ngài phóng hào quang của Đức Thế Tôn, nhất là hào quang sáu màu hay là hào quang năm sắc, thì nó xuyên qua những cái cảnh giới đau khổ, như cảnh giới địa ngục, và những cái chúng sanh đó nhận thức được đây là ánh sáng phát tâm hoan hỷ, những chúng sanh đó có thể là thoát ra cái cảnh giới địa ngục, có thể sinh làm người. Và đến bây giờ các bạn sẽ giải thích bằng cái hào quang của Đức Phật đó, nó vẫn còn lưu diễn ở trong tam giới này. Sau 5.000 năm thì hào quang này mới chấm dứt. Mà cái dùng mà hào quang đó, có những cái chúng sanh như là súc sanh chẳng hạn, nhận thức được, hay là những chúng sanh như ngạ quỷ đó, nhận thức được, thì hân hoan với cái hào quang Đức Phật, nó để ta sinh làm người. Tuy nhiên nói về số lượng vậy, chúng ta thấy là đông như vậy đó. Số lượng như nhân loại chúng ta bây giờ là độ khoảng là gần 4 tỷ người, bằng lỡ tay hơn. Do với thời Đức Phật có thể là gấp 3. Nhưng mà nếu tính ra cái số nhân loại đây khoảng 4 tỷ người hơn đó, so với số bằng sanh này không là gì hết. Ngay cả những cái ổ kiến ở trong thành phố, số cư dân của những ổ kiến nó có thể đông hơn số cư dân của là một con người ở trong thành phố. Mới chưa kể những con mối, những con muỗi, ngay cả những hải đảo chẳng hạn, những số lượng mà những con cá mà nó sinh ra, hoặc là những con cua mà nó sinh ra, những số lượng nó rất là nhiều, nhiều hơn con người. Một con cá một lần mà nó sinh ra có thể hàng ngàn con hoặc hàng chục ngàn con một lần sinh của nó. Con người một năm chỉ một, nhiều lắm đó, là hai hoặc ba. Hỏa hoàng lắm mới có cái việc mà sanh ra một cái thai bào mà năm sáu người con hoặc là hai mấy người con, nhưng trường hợp nó rất là hiếm. Thông thường thì một năm chỉ là một, hai cũng đã hiếm rồi, ba cũng đã hiếm rồi. Nhưng mà một con cá hay là một con mối hay là một con kiến, một ngày đó nó sinh ra không biết bao nhiêu trứng, mà cái số lượng mà cái súc sanh nó nhiều, nó nhiều lắm. Và chúng ta phải, nếu muốn so sánh là chúng ta phải so sánh ở trong một cái thời điểm giống nhau, chứ không phải là so sánh trong thời điểm nó khác nhau. Trong thời điểm này mặc dù là 4 tỷ người, nhưng mà cái 4 tỷ người này so với số lượng súc sanh không là gì hết. Chính toàn nghĩa là giải mới nghĩa là khó sợ người. Mà một con người mà không khó nữa đó, là sao? Là chính là con người mà có đầy đủ trí khôn, đầy đủ trí khôn, không bị ngu muội. Cứ ngờ là khó. Kiến được con người mà nó có một cái chánh kiến, khó, khó được sanh làm người có chánh kiến. Một phần lớn bị rơi vào tà kiến, phần lớn bị rơi vào tà kiến, phần lớn bị rơi vào cái mê muội. Tại sao vậy? Bởi vì phần lớn đó không biết được nhân quả nghiệp báo. Đa phần này số nào biết được nhân quả nghiệp báo rất ít so với cái số mà không biết được nhân quả nghiệp báo. Rất khó sinh được con người này, khó sinh làm được con người này. Rồi còn khó nữa là cái người biết được nhân quả và nghiệp báo rồi, cái số lượng biết nhân quả nghiệp báo đó, để rồi hiểu biết đây là khổ, đây là nguyên nhân sinh khổ, đây là sự gì khổ và đây là cái con đường dẫn tới sự gì khổ, cái số lượng này càng hiếm hơn nữa. Biết được nhân quả là nghiệp báo là một điều, một bước tiến rồi. Như vậy đó chưa đủ, như vậy đó chưa đủ. Biết được nhân quả để làm gì, biết được nghiệp báo để làm gì? Nếu như còn bị ràng buộc, nếu như bị còn ô nhiễm, nếu như chưa chấm dứt được cái dòng sinh tử luân hồi, chờ biết. Tìm được một người mà có cái chánh kiến nó hiếm vô cùng. Cái chánh kiến này chúng ta muốn nói, thứ nhất là biết được nhân quả, thứ hai là biết được nghiệp báo, thứ ba là biết được tứ đế. Mà chánh kiến thật sự của sự tu tập, và cái chánh kiến này phải thấy được cái vô thường tướng, thấy được cái khổ tướng, thấy được cái vô ngã tướng. À, cái người này rất khó được sanh làm người. Đồn lạc manusva bắt đi là phục, rất khó. Phật pháp dễ đầy đó đó, Pháp học dễ đầy đó, nhiều như là lá rừng. Mực để viết những sách Phật pháp nó nhiều như nước biển. À, nhưng mà đi tìm thấy một cái người mà thực chứng được một trong tam tướng thì cái người này khó quá, thì thấy. Phần lớn thì chỉ hoạt động theo cái bản năng, chứ không có dùng cái trí chúng ta suy ngẫm. Điều này có lợi hay không có lợi, cái điều này có lợi ít hay có lợi nhiều, điều này có hại hay không có hại, cái điều này có hại ít hay có hại nhiều. Tìm được một con người như vậy thật sự khó, rất khó. Tìm được con người có chánh kiến thật sự á, thấy được một trong tam tướng đó, khó được sinh làm người có chánh kiến kiểu này, khó. Nhiều thì nhiều vậy đó, nhiều thì nhiều số lượng, nhưng mà cái chất lượng tìm không thấy, rất khó đấy. Tại sao môn thì rất là nhiều, nhưng mà những vị sa môn nào mà biết hành trì theo giới định tuệ đó, cái con người mà biết hành trì theo giới định tuệ đó, khó có, nó rất khó được làm con người mà hành trì theo giới định tuệ. Bởi sao? Mày có biết đâu, mà có biết là biết cũng không rành, biết cũng không rành. Mà bây giờ tôi biết không thành thì thực hành nó sai, nó chỉ là một cái khung thôi, chỉ là một cái tổng quát thôi, còn những chi tiết, còn những cái lắc léo đó không có thắng kỳ hết, không có hiểu biết hết. Ví dụ tìm một người giữ giới đi, chúng ta thấy rằng ở trong cái thế gian này có tất cả là khoảng 4 tỷ người đi, số người giữ giới được 5 giới được bao nhiêu? Chúng ta chỉ nói 5 giới thôi được bao nhiêu, cho dù đó là tín đồ Phật giáo, xét ra tín đồ Phật giáo khoảng 500 triệu. Trong 500 triệu đó đó, bèn được cái số 500 triệu đó đó mà giữ được 5 giới một cách nghiêm túc được bao nhiêu? Rồi, 1 là những cái trong cái số mà tìm được có 500 giữ được 5 giới một cách nghiêm túc đó, không vi phạm, hiểu được cái ân đức giới được bao nhiêu? Và hiểu được cái pháp trong giới là bao nhiêu? Thế nó bằng giải là đun la manusa bát tí la phô. Bởi vì cái manusa có nghĩa là người dũng mãnh, là người có trí tuệ sáng suốt. Hậu vệ của manu là như vậy. Và có một cái quyết định dứt khoát, một quyết định cao. Thì tìm được những người này á, khó. Phần lớn thì ưa biện minh cho những hành động của mình, chứ không bao giờ biết tự làm công cố diện cho chính mình. Không có. Mà phần lớn chỉ là thích làm biện hộ sư cho chính mình. Tôi làm vậy là tại gì, bởi gì, do gì, không ạ? Nhưng mà không có nhìn lại ta làm vậy để có lợi hay không có lợi, ta làm vậy có hại hay là không hại, ta làm vậy đó có hại ít hay hại nhiều, ta làm vậy đó có lợi ít hay lợi nhiều. Nhân đức Phật dạy là bỏ lợi nhỏ hưởng vui to, thánh nhân vui sống mà chẳng lo sợ gì. Được sanh làm cái người đó khó. Mà giờ trong kinh điển chúng ta thấy là thánh nhân tác đạo quả rất là nhiều, rất là nhiều. Nhưng mà số nhiều đó đó, thật thật ra so với tổng số lượng của chúng sanh không là gì hết. Cho dù rằng chư thiên có thể chứng đắc đạo quả cả trăm triệu cạch tỷ, hoặc là con người có thể chứng đắc đạo quả cả hàng triệu, nhưng hàng triệu một con người, hàng tỷ vị chư thiên đó, so với số nhân loại, số chư thiên không chứng đắc không là gì hết. Khó được có được cái người này nè, khó có được cái một cái chánh kiến này nè. Chứ phần lớn thì rơi vào cái sự hiểu sai, hiểu lệch lạc, nhưng không hiểu đúng. Khó. Khó. Nếu nói về số lượng thì đó là súc sanh hơn chúng ta rất là nhiều, hơn con người rất là nhiều. Mà nói về cái chất lượng, nhất là thì tìm thật sự một con người mà có cái tâm dũng mãnh để mà thoát ra những cái trói buộc đó. Tìm được một cái người mà có một cái trí sáng suốt, tìm một con người mà có một cái sự hiểu biết đúng đắn, thì người này khó tìm trên đời. Mọi người dạy rằng nó khó sinh làm người ở chỗ này. Người thật sự là một con người, chứ người giống như ngạ quỷ, người giống như là súc sanh, người giống như là địa ngục nhiều vô cùng. Người thật sự là người ít, người thật sự là chư thiên càng ít hơn. Mà con người nếu biết khéo thì từ cái khổ đó người ta mới vươn lên, vươn lên, vươn lên đi, đạt tới cái chỗ không còn khổ. Chư thiên quen hưởng thụ, phạm thiên cũng quen hưởng thụ. Cảnh giới chư thiên không có khổ, không có già bệnh chết. Cảnh giới phạm thiên không có già bệnh chết. Cảnh giới nhân loại có già bệnh chết đó là một gánh nặng, mà biết vượt qua được cái nặng đó, biết thoát ra được cái nặng đó, trở thành là một cái vị tối thắng ở trong tam giới, tức là vị thắng A-la-hán, biết được như vậy. Cho nên lúc bằng vậy là khó sinh làm người đó. Thứ nhất là những cái vị mà thường tình, chúng ta thấy tìm một cái người mà có chánh kiến, là có cái trí thông minh, có quyết định, biết giải thoát những cái trói buộc đã khó rồi. Khó hơn nữa là những cái người mà thấy được một ta trong tam tướng lại càng khó, tức là chứng thực được một trong tam tướng đó là bậc thánh dự lưu. Khó, khó được sanh làm cái người đó, mà khó được sanh làm cái người mà chứng được nhất lai cũng khó. Còn khó hơn nữa là khó được sanh làm người mà chứng được cái giải thoát A-la-hán. Đức Phật ngài không có nói lên cái số lượng, ngài không nói số lượng, mà ngài nói lên cái phẩm chất. Phẩm chất mà trong kinh đại này chúng ta thấy rất là nhiều. Nhưng một lần nọ chúng ta dẫn chứng để là kết thúc bài pháp này, tức là ngài muốn nói lên cái chất lượng chứ không ngài muốn nói lên số lượng. Một lần nọ thì vào mùa khô, ông Bà La Môn thấy Đức Thế Tôn đi chân trần ở trên những cái thỏi đất khô. Cho mới nói rằng Sa Môn Gautama không có được an lạc như là vua Bình Sa. Thế vì vào phút này vua Bình Sa có thể là đi giày nó không bị đau chân, được an lạc. Đức Tôn hỏi là: này Bà La Môn, vậy thì vua Bình Sa có thể ngồi yên 7 ngày không ăn không uống mà tâm tư vẫn vui được không? Mà Đức Tôn nghe không. Nếu Như Lai có thể 7 ngày ngồi yên lặng không ăn không uống mà tâm tư vẫn hân hoan, vậy ai ăn lạ hơn ai? Bạch Đức Thế Tôn, vậy Đức Thế Tôn ăn lạc hơn vua Bình Sa. Này Bà La Môn, Như Lai có 3 cái giường, một cái giường của chư thiên, một cái giường của Phạm Thiên và một cái giường của Bậc Thánh. Mà thế nào là giường của chư thiên? Này Bà La Môn, Như Lai tu tập thiền tịnh, chứng đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Thì nơi nào Như Lai đứng, nơi nào Như Lai ngồi, nơi nào Như Lai cư ngụ, nơi đó là giường chư thiên. Tức là bất kỳ lúc nào cũng có thể an trú trong thiền tịnh được hết. Sơ định, nhị định, tam định, tứ định. Này Bà La Môn, Như Lai có bốn pháp tứ vô lượng tâm, từ bi, hỷ, xả. Thì nơi nào Như Lai đứng, nơi nào Như Lai ngồi, nơi nào Như Lai nằm, nơi đó là giường Phạm Thiền. Tâm từ Như Lai luôn rộng mở, tâm bi Như Lai luôn rộng mở, tâm hỷ Như Lai luôn luôn rộng mở, tâm xả luôn luôn rộng mở. Hồi này Bà La Môn, những cái kiết sử, những dây trói buộc, thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, sân hận tham dục, ngã mạo phóng vật vô minh, ái sắc ái vô sắc, Như Lai cắt đứt, diệt trừ không còn duy sót. Thì nơi nào mà Như Lai đứng, nơi nào Như Lai ngồi, nơi nào Như Lai nằm, đó là giường của Bậc Thánh. Như Lai có ba loại giường như vậy. Cho nên khi mà hình thức bên ngoài Đức Phật Ngài không ám chỉ tới, mà ám chỉ Ngài là ám chỉ cái nội dung, tức là cái chất lượng. Chính Đức Phật Ngài đã rằng nó khó được sanh làm người, tức là cái người mà có đầy đủ trí tuệ, cái người mà đầy đủ sự sáng suốt, người mà đầy đủ sự tu tập giới định tuệ, khó được làm cái người đó. Cái người mà chứng đắc được sơ quả khó, người nhị quả khó, tam quả khó, tứ quả khó, khó được có được sanh làm người này. Họ sanh đột ngột đó, tức là quá sanh đó, tức quá sanh. Ở đây là hơi ý nghĩa câu kệ ngôn này, chúng ta phải hiểu về chiều sâu, chứ không nên hiểu theo hình thức bên ngoài. Đừng lý luận rằng con người lúc này khó sanh người, sau con người nhiều vậy chứ mà cũng không được bao nhiêu. Càng nhiều bao nhiêu thì Bậc Thánh A La Hán đâu mất tiêu, không thấy Bậc A La Hán cũng không thấy, Bậc giữ gìn nhớ định tuệ cũng không thấy là bao nhiêu. Nè, đối với thầy giảng này cũng vừa phải lẽ phúc báo quá sanh lên, xin đem đến sự an lành cho chư tôn Phật Tăng, quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng được thân hoan tịnh lạc. Và chúng tôi không quên hồi hướng vào phước này đến cho chư thiên hộ trì chánh pháp, cộng mong các ngài quan hỷ thọ dụng. Sau khi thọ dụng rồi, xin gia hộ cho chư tôn Đức Tăng, quý sư cô và toàn thể chư Phật tử luôn luôn được tính tâm dũng mãnh trên đường tu tập, để chứng mắt được đạo quả nước bàn đồng nhau cả thảy. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Mạch Giác, Nam mô Sanh Khả Giác.